Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm Tính. Cũng như là lát nữa là sau khi buổi khao vấn thì chúng ta lại những cái sinh hoạt tu tập của mình trong ngày Phật. Trước khi mà chúng ta bắt đầu buổi tham vấn thì chúng tôi xin nhắc lại lần nữa, tức là quý vị sẽ ráng cố gắng theo cái thời khóa cho nó chính xác để chúng ta cùng làm việc với nhau cho nó nhịp nhàng. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là cái ngày hôm nay là ngày đầu tiên, thành ra quý vị có thể là chưa có quen. Mỗi ngày thì chúng ta sẽ được uống khoảng chừng nửa lít cho tới 750ml nước rau củ ép. Nhưng mà bên cạnh đó thì cái khoảng giữa của những cái thời gian mà mình uống cái nước đó, quý vị phải uống thêm nước ấm, nước lọc ấm ấm nữa. Tức là trung bình quý vị phải thêm ít nhất là 1 lít nước lọc nữa. Tại vì mình không có ăn một cái thứ gì hết trơn. Bình thường là mình ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, thấy không? Rồi có khi mình còn ăn trái cây, ăn này kia nữa. Và cái lượng nước trong đó rất là nhiều. Ngay cả khi mình ăn cơm gạo lứt cũng vậy nữa. Cơm thấy rất khô, nhưng mà lượng nước trong đó cũng rất là nhiều. Thành ra bây giờ mình chỉ uống có nửa lít hay 750ml những ngày đầu thì nó chưa có đủ để mà làm bở ra hết tất cả những cái chất nhầy ở trong đường ruột của mình. Quý vị thấy rằng khi mà mình ăn ngày hôm qua, ngày hôm nay mình mới nhịn thì mình chỉ đi ra được khoảng chừng 75% cái lượng phân ở dưới này thôi. Nó sẽ còn đóng ở phút trên này. Và như vậy nếu như bữa nay mà chúng ta không uống nước đủ thì nó sẽ không đẩy cái này xuống được đến dưới này, thì chúng ta sẽ bị táo bón và nó khô. Nếu cái phần này mà không xuống được và chúng ta không uống nước đủ nữa thì như vậy các cái lớp dịch nhầy mà nó đã lở tiếp ra quá nhiều dọc theo các cái trực tràng lên, trực tràng ngang và trực tràng xuống này, đặc biệt là cái trực tràng lên và trực tràng ngang này thì thường bị tắc nghẽn rất nhiều. Do đó chúng ta cần phải có uống nước, và thậm chí uống nước mạnh nữa, nước muối, để cho nó rút xuống dưới tút ở dưới đáy này. Chứ còn nếu chúng ta uống nước mà nước lọc bình thường không thôi thì nó sẽ bị hấp thụ ngang cái khoảng ruột non này mất tiêu rồi, nó không có chạy xuống ruột già. Khi nó hấp thụ ở ruột non này thì nó sẽ đi qua máu và nó đi vào đường nước tiểu. Còn nếu như chúng ta uống nước mà hơi mạnh mạnh một tí xíu thì nó sẽ chạy tốt xuống dưới cái ruột già này, và sau đó nó sẽ kéo nước xuống đây, nó làm bở hết những cái lớp dịch nhầy, và lúc đó thì nó mới có cơ hội là làm bong mấy cái cục sỏi, cục sạn hay là những cái khối u này ra. Đó, thành ra tối thiểu là quý vị phải thêm 1 lít nước nữa. Chỉ có khi nào sau khi mà quý vị nhịn được cỡ chừng 7 ngày hay là 10 ngày trở lên rồi thì lúc đó chúng ta mới nên nhịn khô, tức là chúng ta nhịn tối đa không có uống nước, đến khi nào khát đó mới nhấp 1 giọt hay 2 giọt cho ướt môi thôi. Tức là chúng ta sử dụng nguyên tắc gì? Hôm trước chúng ta nói cái ruột của chúng ta nó giống như cái túi trà, phải không? Tức là quý vị lấy một cái ly nước trong, quý vị bỏ cái túi trà vô thì một táp là mình sẽ thấy cái màu nó ra, cái mùi nó ra, rồi những cái chất li ti là những chất khoáng nó rớt vào trong cái ly nước trà của mình. Thì nó cũng tương tự như cái ruột của mình, chất độc, chất bổ trong ruột mình luôn luôn cao hơn ở trong máu. Do vậy mà khi mà mình ăn uống bình thường thì nó sẽ đi từ bên này qua bên kia. Nhưng mà khi mà mình thanh lọc, khi mình thanh lọc mình ngưng đưa vào thì bắt đầu nó sẽ đẩy ra. Thì nó đẩy ra bằng cách nào? Nó đẩy ra cũng vậy, tức là chất dinh dưỡng ở trong cơ bắp mình nó đẩy ra, đồng thời độc tố nó cũng đẩy ra. Thành ra lúc đó nó sẽ đi vào trong máu và nó lọc ra do thận qua đường nước tiểu. Nhưng mà vẫn còn một số rất nhiều độc tố ở trong cái ruột mình nó dính trong lớp dịch nhầy. Do đó mình cần phải cho nó đi cả hai đường, tức là vừa phải sổ ra cái đường phân dưới hậu môn mà vừa phải sổ ra cái đường máu qua nước tiểu. Chúng ta phải cân bằng hai cái đó. Nếu như chúng ta để chúng ta đi tiểu nhiều thì như vậy nó sẽ giúp được cái phần đào thải độc tố ở trong máu và trong các cơ quan, trong mô cơ, nhưng mà nó vẫn chưa làm sạch được cái chất độc ở trong cái ruột già của mình ha. Thành ra chúng ta phải uống nước đủ. Rồi sau khi chúng ta uống nước đủ chừng 7 ngày cho tới 10 ngày, trung bình nếu quý vị làm đúng thì 7 ngày làm cái đường ruột của mình nó sạch trơn. Thì khi nó sạch trơn như vậy thì tất cả những tế bào nó đã được bảo hòa với cái dung dịch nước muối sinh lý, tức là dịch sinh lý của mình. Lúc đó cái nồng độ độc tố nó sẽ còn rất thấp nha. Bởi vì nó còn quá thấp, do đó mình chẳng hạn như mình lấy ví dụ, bây giờ khi mình mới vừa nhịn, bên này vẫn còn 100, trong máu vẫn còn 100. Mình uống nước vô ngày thứ nhất, mình xả ra hết thì trong này nó tụt xuống chẳng hạn như 25%, thì như vậy nó còn là 75% trong ruột, 100% ở trong máu. Thì như vậy ngày hôm sau nó sẽ quân bình là còn lại khoảng chừng 80 mấy cho đến 90. Sao 80 mấy 90 thì mình uống nước một cái nữa, trong này nó sẽ tụt xuống còn khoảng 80. Thì như vậy nó cứ rớt xuống từ từ cho đến khi cái nồng độ nó chỉ chênh lệch ở ngoài này 20, trong này 25 nha. Tức là cái nồng độ nó chênh lệch quá thấp. Thì khi mà nồng độ hai bên nó không có chênh lệch đủ để cho nó đi xuống, thì lúc đó bắt buộc chúng ta phải nhịn khô, tức là để cho cái tế bào nó bắt hết nước ra, thì lúc đó nó mới đẩy độc tố ra. Đó thì nếu mà mình muốn làm thì mình chỉ làm được sau 7 ngày, chứ còn không nên làm ngay từ đầu. Làm ngay từ đầu thì như vậy tất cả những chất độc nó sẽ còn bị kẹt lại trong này, mà nhất là cái ruột già của mình. Thành do vậy quý vị phải ráng cố gắng uống thêm nha. Phải ráng cố gắng uống thêm tối thiểu là 1 lít nước nữa. Nếu mà nước lọc khó uống, lạt lẽo quá, cho tí xíu muối, cho tí xíu chanh nha, để cho nó có mùi có vị. Hay là mình có thể pha loãng cái nước rau củ đó ra để cho nó vừa có màu, vừa có mùi, vừa có vị. Rồi, và nhớ là mỗi ngày tối thiểu phải đi cầu được 1 lần. Nếu như trong nửa ngày buổi đầu sáng sớm mà chưa đi được thì ngay lập tức vô quậy muối sọ uống, cứ lấy từng muỗng uống thôi. Sau khi uống 1 muỗng muối đó với nửa ly nước thì mình bắt đầu uống thêm chừng 2 ly nước ấm như vậy. Khoảng chừng 2 tiếng sau mà mình chưa thấy nhúc nhích, chưa thấy nó nặng nặng ở dưới bụng dưới hay nó muốn đi, thì bắt đầu làm thêm 1 muỗng nữa nha. Thì như vậy đến khoảng trưa chiều chiều là mình đi được 1 lần nữa. Thành ra trung bình là 1 lần, tối thiểu là 1 lần, trung bình là phải được 2 lần mỗi ngày trong 3-4 ngày đầu. Còn từ ngày thứ 4 trở đi á, thì chỉ cần 1 lần thôi. Có khi nó ra được một tí xíu cái vật cứng cứng, nhầy nhầy, đó là những cái niêm mạc ruột, những cái chất nhầy và những cái cặn bã nó đóng trong mấy cái chỗ gấp khúc quanh này nè, nó ra. Còn có khi mà nó ra nước không cũng được nữa, tức là khi mình ngồi vô mình thấy nước nó ra rỗng rỗng y như đi tiêu chảy cũng tốt nữa, tức là lúc đó nó cũng đã rửa khá sạch. Nhưng mà nó phải mở ra cái đường dưới này để có bao nhiêu cái khí độc, bao nhiêu cái cặn bã nó đều tống ra hết nha. Thì đó là quý vị nhớ lưu ý cái đó cho. Và bắt đầu ngày mai, cũng có thể là buổi trưa ngày mai mình sẽ có dặm thêm mỗi người khoảng nửa trái táo hay là nửa trái cam, và chúng ta vừa nhai cho kỹ, vừa uống cho kỹ, tức là vừa nhai sáng mà vừa nhai nước, để chúng ta có thêm một chút xíu chất xơ để nó làm cái chổi nó vô, nó quét, nó chà, nó sập cái đường ruột mình hơn. Rồi thì đó là một vài điểm để cần lưu ý. Cái điểm thứ hai nữa là sau khi mình thanh lọc về thân xong, nó tương ưng rồi, thì quý vị nhớ mình đã có thêm cái thời khóa lễ Phật buổi sáng, sám hối buổi chiều và 3 thời thiền tập, là nó cũng giúp được một phần nữa. Tuy nhiên cái thời gian trống còn lại của mình cũng khá nhiều. Quý vị có thể dành cái thời gian đó quý vị lên đây lễ Phật thêm. Trên bàn Phật thì có xá lợi của chư Phật, chư Đại Thánh Tăng thời Phật tại thế, và chư Đại Thánh Tăng suốt hơn 20 thế kỷ qua cũng đã có trên đó rất nhiều nha. Thành ra quý vị có thể lên vừa lễ Phật vừa lễ Xá Lợi. Xá Lợi đó là tượng trưng cho kim thân của các ngài vẫn đang còn hiện hữu với chúng ta. Thì nhờ cái năng lực, nhờ cái sự tha thiết, hay là khi mà cái thân của mình nó nhẹ nhàng, nó sạch sẽ, cái tâm của mình nó bắt đầu nó thảnh thơi, nó bắt đầu nó lên được một tầng cao, thì như vậy nhờ cái sự sám hối và lãnh lễ Xá Lợi thì mình sẽ tiêu trừ được một phần cái nghiệp chướng của mình, tức là mình giúp giải tỏa bớt cái phần nghiệp bạn nữa. Đó, thì quý vị cố gắng dành thêm cái thời gian để lễ Phật những lúc nào mình rảnh rồi, chứ đừng có ngồi nói chuyện hay là ngồi để cái thời gian nó trôi qua. Nếu như mình lễ Phật, lễ Xá Lợi mệt thì mình có thể ngồi nghỉ ngơi. Và cái cách nghỉ ngơi của quý vị á, là chúng ta ngồi chúng ta xem tivi, tức là xem cái tivi ở trong đầu mình đó nha, coi thử coi các cái tâm hành nó nổi lên như thế nào, quan sát nó và tập nhận diện nó, cũng để dừng nó lại bớt, chứ không phải là ngồi coi tivi ở ngoài. Tức là có khi quý vị không có cơ hội ở ngoài thế gian đâu, đây là cái môi trường tốt đẹp nhất cho quý vị để quan sát cái tâm mình. Thì những lúc mà mình ngồi thảnh thơi một mình như vậy, tập nhìn nó lại, và nhìn càng sâu càng tốt. Rồi bây giờ quý vị ai có câu hỏi như vậy thì tốt rồi. Nếu mà mỗi ngày đi được như vậy là tốt rồi, tại vì chỉ sợ thiếu nước đó là nó sẽ bị khô, nó không ra, nó không đi ra được. Thật ra thì đó là mình nói là tùy, tức là nếu mà những người mà nó không ra được đó, thì mình mới sợ. Nhưng mà cái tạng của sư cô thì vẫn còn đủ nước trong người, thành ra nó mới tống ra được. Chứ còn có những người mà khi mà cái tạng người khô quá đó, thì cho dù mình uống nước mà không đủ thì lúc đó nó không sổ ra được, không tháo ra được. Còn nếu mà nó đi ra được, tức là có thể đủ lượng nước nhưng mà vẫn không đi được. Cái thứ hai nữa là quý vị nhớ cố gắng là buông lỏng ra, tức là thả ra, để cái đầu của mình thiệt là nhẹ, thiệt là trống, đừng có lo lắng, đừng có gì cả. Còn nếu không đó, thì nó sẽ bị rất là nhạy. Quý vị thấy bình thường thôi, chứ không phải trong lúc mình thanh lọc. Bình thường quý vị chỉ cần đi qua một cái chỗ là thôi, và nó nín liền. Chỉ cần trật giờ tí xíu hay là đông quá, kẹt xe cái là bắt đầu nó nín liền. Thấy người nào có một cái toilet nhiều người quá là tự nhiên nó lo cái nó nín liền. Chứ huống chi là cái lúc mà mình thanh lọc thì nó, nếu mà mình không hiểu biết hay là không có cái sự vững tâm đó, thì đủ thứ lo hết. Đó, thành ra cái yếu tố tâm lý nó rất là quan trọng trong cái vấn đề này. Rồi thì tối nay thì mình sẽ uống cái dung dịch cái bệnh vọt bể vào khoảng buổi sáng sớm đó. Thì thông thường bây giờ nó có rất nhiều cái nguyên nhân. Một trong những cái nguyên nhân mà y học hiện đại thường hay đề cập đến, và người ta nghĩ rằng do nó bị thiếu cái, hay là do thiếu một số những cái chất điện giải, chẳng hạn như potassium, magnesium. Nhưng mà nó cũng không phải là hầu tất cả những cái trường hợp đều là như vậy cả, tức là nó chỉ 3-40% thôi. Bởi vì khi mà mình dùng bổ sung thêm tất cả những cái chất khoáng đó thì có rất nhiều trường hợp nó vẫn không có tiến triển được bao nhiêu cả. Rồi thậm chí người ta cho uống những cái thuốc giãn cơ cũng không tiến triển được bao nhiêu hết. Thì thật ra bây giờ khi mà mình nhìn lại, khi mà mình nhìn lại những gì mà mình đã được học trong cái khóa tu trước đó, khi mà mình xem xét lại cái cơ chế thì quý vị thấy nó rất là rõ. Là tại sao bây giờ cái cơ bắp của mình đó, cái cơ bắp của mình muốn hoạt động được thì nó đòi hỏi phải có cái gì? Phải có mạch máu, phải có thần kinh. Mà bây giờ mình coi thử coi là các cái nguyên nhân của thần kinh mà mình đã học rồi, tức là do gì? Do thứ nhất là độc tố. Tức là một cái nguyên nhân mà y học hiện đại đã nhận diện rồi, tức là cái sự thiếu hụt hay là rối loạn các cái chất điện giải. Cái nguyên nhân thứ hai á, là do những cái cặn bã độc tố nó đi vào và nó làm tắc nghẽn, nó làm chập mạch của cái hệ thống tín hiệu điện truyền xuống cho các cơ bắp. Mà không chừng khi mà mình uống, tại vì cũng có trường hợp này xảy ra, tức là có trường hợp uống những cái thứ đó vào, những cái thứ bổ sung chẳng hạn như là kẽm, magie này kia vào, nó không những không đỡ mà nó nặng hơn. Thì ngay trong lúc đó là mình biết ngay lập tức, tức là trong người mình đã có những cái chất kim loại, những chất độc nó đã bị tắc nghẽn ở ngay trong giữa những cái sợi dây thần kinh rồi. Bây giờ khi mình bỏ nó vô nữa thì nó lại càng bị bế tắc nhiều hơn nữa, thành cái triệu chứng nó nặng hơn. Đó là cái nguyên nhân thứ hai. Cái nguyên nhân thứ ba nữa là do mình cũng vì do cái sự tắc nghẽn đó, hay là do cái sự thiếu vận động mà nó chèn ép các cái đường dây thần kinh của mình. Lấy ví dụ như mình bị béo phì, mình bị mô mỡ nhiều quá, cái mông, cái đùi, cái bụng của mình lớn quá, nó chèn ép ngay cái khoảng đường này. Thì như vậy là cái thần kinh và mạch máu mình nó không có lưu thông được, thì lúc đó nó cũng làm cho mình bị co giật hay mình bị tê. Thành ra nó có cả cái yếu tố về cơ bắp, nó có cả yếu tố về thần kinh, nó có cả yếu tố về mạch máu, nó có cả cái nguyên nhân về rối loạn chất điện giải, và nó có cả nguyên nhân về cái độc tố nó bị ứ đọng và nó chèn ép, nên nó làm chậm mạch hết cái đường tín hiệu truyền của các cái sợi dây thần kinh. Rồi thêm một cái nữa, tức là cái từ trường của vũ trụ. Cái từ trường của vũ trụ, tại vì mình đã học, tức là khi mà mình không thực tập lắng tâm hay là tập buông bỏ đó, không thực tập chánh niệm, thì ngay cả lúc ban ngày của mình là mình còn đang tỉnh giác, thấy không? Mà mình còn để nó đi lang thang, đi du lịch. Và mỗi lần nó đi du lịch như vậy, tức là nó mở cửa đi ra, thì cái sóng bên kia lại đi vào, tức là cái bộ não của mình luôn luôn là hai chiều. Mình càng mở nó ra vô thức bao nhiêu thì nó lại đi vào vô thức nhiều bấy nhiêu. Mình mà ra mà mình có control thì vô nó cũng bị control. Thấy chưa? Nó là luôn luôn là hai mặt như vậy. Thành ra nếu như mình không thực tập buông bỏ, mình không thực tập chánh niệm trong lúc mình còn tỉnh táo, thì khi về đêm mình rớt vào giấc ngủ vô thức, đặc biệt là những cái giờ đó mình ngủ sâu, mà càng ngủ sâu bao nhiêu thì quý vị càng mở cửa rộng bấy nhiêu. Thế chưa? Càng rớt vào cái subconscious, tức là mình càng rớt vào cái vô thức sâu bấy nhiêu, tức là lúc đó mình càng mở cửa rộng bấy nhiêu. Thành ra tất cả những cái từ trường của vũ trụ nó bắt đầu nó ào vô. Và mình cũng học rồi, cái từ trường buổi tối là từ trường âm, những cái sóng kích động, những cái bạo lực, những cái bất an nó vào. Và y học hiện đại chưa nhìn thấy được con đường này. Nhưng mà khi quý vị thực tập, thiền tập một thời gian, quý vị giữ được cái tâm an lành ban ngày rồi, thì tự nhiên quý vị sẽ thấy cái đó nó sẽ buộc mất đi. Rồi cái thứ ba nữa, một cái điểm nữa là cũng mình đã học cái cơ chế cái phản lực Newton. Tức là chẳng hạn như khi ban ngày của mình mà mình hay phản ứng mình hay phản ứng hay nhạy cảm với bất cứ một cái thứ gì đó, tức là thở một cái là mình đối chọi liền ngay lập tức, tức là mình không có cái sự nhẫn nhục, thì như vậy đụng một cái gì là mình phản ứng liền ngay lập tức. Thành ra khi mà mình rớt vào cái vô thức thì nó cũng phản ứng ngay như vậy đó. Thành ra đây trở lại cũng là một cái phép tu của mình, để làm sao mình phải tập kiểm soát cái tâm của mình. Những cái lớp vi tế ban ngày nó bị mạnh bao nhiêu thì buổi tối nó phản ứng lại mạnh bấy nhiêu. Thành ra quý vị thấy có những người ban ngày la hét hay là đập tán thì tối cũng hay la hét, ác mộng và co giật. Thành đây cũng là cái phản ứng của nó, thành chúng ta cẩn thận. Đó, thành ra chúng ta có thể đi, khi mà chúng ta hiểu được hết tất cả những cái con đường có thể dẫn tới và cái nguyên nhân, thì khi chúng ta trị liệu cũng vậy. Chúng ta có thể trị liệu từng con đường một để chúng ta tìm ra cái nguyên nhân nó và chúng ta ngăn chặn. Và chúng ta cũng có thể là đồng loạt tiến hành hai cái ba cái phương pháp với nhau. tùy theo là chúng ta muốn giải quyết cái ngọn trước hay cái gốc trước. Nếu mà muốn giải quyết ngay cái triệu chứng cái ngọn trước thì chúng ta phải tiến hành đồng loạt hết cùng một lúc tất cả các phương pháp. Còn nếu như chúng ta muốn truy tìm cái nguyên nhân của nó thì chúng ta phải đi từ từ từng phương pháp một và thử nó một thời gian, một vài tuần để xem ai là thủ phạm. Nhưng mà cái đó thì nó lại khó khăn hơn, bởi vì con người mình đang sống trong cái nhân quả không có tương ưng. Thấy không? Mình ăn uống cũng cầu kỳ, rắc rối, phức tạp. Suy nghĩ cũng vậy, mà cách sống, cách mặc cũng vậy. Nói chung tất cả mọi cái nhu cầu, mọi cái hoạt động trong đời sống của mình, mình đều làm ngược lại với tất cả những gì mình mong muốn. Thành ra nhân quả không tương ưng. Do vậy mà bây giờ mình đòi hỏi tìm một cái nguyên nhân gây bệnh rõ ràng thì nó sẽ rất là khó có cơ hội mà tìm ra. Có khi cùng một lúc và nó do nhiều cái cơ chế khác nhau nó tác động, nó sinh ra cái bệnh lý đó. Rồi, tạm xong câu hỏi này. Quý vị còn câu hỏi nào? Dịch hay là nó... Vậy đâu phải là nó trúng gió. Hạt này tức là tại vì trong người, tức là trong người mình nó bị lạnh, tức là nó bị cái thần âm, cái thần âm nó suy, tức là trong người mình cái khí lực không có. Hay nói chung là trong người mình nó đang bị tích tụ những cái tà khí hay những cái khí âm. Thành ra theo cái nguyên tắc mà đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, tức là cái lực hấp dẫn ở trong mình nó có cái, nó có cái khí âm nhiều quá, do đó nó sẽ thu hút những cái khí âm khí lạnh ở ngoài vào. Và khi những cái khí âm khí lạnh ở ngoài đó, rồi khi mà nó vào như vậy thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ làm lạnh mà, nóng thì nở ra, lạnh thì co lại. Khi nó bị lạnh thì bắt đầu nó co thắt mạch máu và co thắt thần kinh. Và khi nó co thắt lại thì mình bị tê, mình bị không đủ máu để nó chạy đến, nó hoạt động thì nó sẽ tê. Cái thần kinh nó bị nghẽn thì nó cũng vậy, tín hiệu nó không truyền được thì nó bắt đầu nó dội lại, như đó mình thấy tê như là kim chích. Thành ra bây giờ phải cố gắng cũng vậy, khi mình hiểu được cái nguyên nhân thì mình sẽ giải quyết nó bằng nhiều cách. Cái cách thứ nhất là mình phải dễ dàng nhất, đó là mình phải hạn chế những cái lúc mà bị ra trời lạnh, trời gió, tức là phòng ở ngoài đừng cho nó vô tiếp nữa. Cái thứ hai là mình sẽ cố gắng vận động, vận động làm sao để cho máu mình, tức là nói chung là người mình nó vận động thì máu nó sẽ lưu chuyển, nó đẩy từ ở trong ra ngoài. Thì khi mà máu, khi mà mình có vận động á, thì máu từ ở trong này nó đẩy ra ngoài. Thì khi nó đẩy ra như vậy thì cái thứ nhất là máu càng ra đến đâu thì người mình thân nhiệt nó sẽ cao đến đó, tức là nó sẽ ấm đến đó. Và khi nó ấm như vậy thì sao? Đẩy hết những cái tà khí, những cái kinh mạch mà bị tắc nghẽn đi. Nó sẽ khác với khi quý vị xoa bóp ở bên ngoài. Khi mình xoa bóp bên ngoài thì nó chỉ tạo được cái sức nóng, nó chỉ tạo được cái chấn động hay là cái từ trường ở vùng ngoài ngay chỗ đó thôi. Thấy chưa? Mà có khi mình lại đẩy cái khí âm nó đang bị bế tắc đi vào sâu hơn. Thành ra cái cách mà khi mà mình xông cũng vậy, khi mà mình bị cảm thấy trúng nước, mình phải phân biệt là mình bị trúng nước hay là trúng gió. Nếu mà chẳng hạn như khi mình bị cảm nước thì lúc đó mình phải xông để cho nó ra cái mồ hôi. Thì có khi là mình phải xông khô chứ không được xông nước. Còn khi mình bị cảm nắng hay là cảm gió thì lúc đó mình mới xông nước. Thành ra cũng cái này ở đây cũng vậy. Nếu khi mà mình không có chịu vận động để cho máu từ ở trong cơ quan nội tạng nó tống, nó đẩy ra, thì như vậy cái khí âm nó vẫn xâm nhập những cái kinh mạch của mình và nó nằm ở khoảng lưng chừng này. Nó nằm ở khoảng lưng chừng, ở gần ở ngoài da. Và như vậy thì nó gần ở ngoài hơn ở trong. Và vì nó là khí âm, do đó nó sẽ chiêu cảm, thu hút nhiều cái khí âm ở ngoài vô nữa. Thì nó làm cho mình dễ bị lạnh, dễ bị tê, dễ bị tắc nghẽn. Và lúc đó thì máu lại càng khó đẩy ra. Mà quý vị thấy khi nào mà trời nó lạnh, máu huyết nó không ra đủ thì đầu ngón tay, đầu ngón chân, những cái chỗ ngoài viêm của mình bắt đầu nó lạnh, nó tê, thấy không? Là bởi vì máu nó không ra. Do vậy mà bây giờ mình chỉ cần xoa bóp, vận động hay là hít cho thiệt sâu, hít cho thiệt sâu, có khi quý vị tập nén khí nữa. Cái này mai mốt học đến cái phần mà các phương pháp luyện thở thì mình sẽ học tới cái này. Tức là khi mà trời lạnh thế này kia mình phải biết cách thở để làm chi? Để cái dưỡng khí trong này nó đầy và cái áp lực trong này nó mạnh, thì lúc đó nó mới đẩy được cái huyết ra tới bên ngoài ngoại vi. Mà khi máu mà ra tới đâu thì nhiệt độ cơ thể nó cao lên và nó ấm lên tới đó, và đồng thời nó đẩy luôn những cái khí âm, những cái tà khí đang bị bế tắc trong những cái kim mạch của mình. Rồi cái thứ ba nữa là chế độ ăn uống của mình, thì mình sẽ hạn chế bớt tất cả những cái đồ âm, những cái thứ đồ âm, đặc biệt là buổi chiều buổi tối thì hạn chế ăn những thứ đồ âm tối đa. Thì như vậy thì mình sẽ sử dụng hết tất cả những cái con đường đó để ngăn chặn nó. Thì cái đồ âm thì cái khóa tu trước mình đã học rồi, quý vị có thể tham khảo thêm mấy cái bản thực phẩm âm dương hay là acid ba giờ. À không, cẩn thận đã nói rồi, tức là khi mà mình cạo gió hay khi mình xoa bóp á, coi chừng nó sẽ là con dao hai lưỡi. Mình đã học cái nguyên lý hai mặt trong tất cả các pháp trong vũ trụ rồi. Một, khi mà con người thường hay bị trúng gió mà mình cạo gió coi chừng, bởi vì nó có thứ nhất, tức là khi mà người ta thường bị trúng gió, trúng nước, tức là những cái đường kinh mạch của người ta nó đã bị bế tắc ở trong này rồi và nó không có đủ sức để máu ở trong nó đẩy ra. Do vậy mà nó mới có được cái năng lực nha, để nó chiêu cảm theo cái nguyên lý đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Như vậy cái khí lạnh, nước lạnh nó cứ vào, nó nhập ở ngoài này. Và khi mà mình cạo gió thì mình chỉ cạo cái mặt ngoài này thôi, chứ mình không cạo ở trong. Và khi mình cạo được ở ngoài này á, thì lúc đó mình mở cửa nha, mình mở cửa, mình đẩy nó ra. Nhưng mà do vì mình không đo lường được, do vì mình không hiểu được chính bản thân của bệnh nhân đang ở, bị bế tắc ở khoảng nào, mức độ nào. Và khi mình mở cửa nó ra, tại vì khi mình chà mà, khi mình cạo gió là khi mình xoa bóp như hồi nãy nói, là mình chỉ làm ở bên ngoài thôi. Và như vậy thì nó chỉ ấm, chỉ nóng ở một vùng. Và đồng thời mình mở hết tất cả những cái huyệt ngay cái vùng đó, thì như vậy nó chỉ thoát ra được một tí xíu khí âm thôi, nó không ra hết được. Rồi sau đó mình mở cửa như vậy, thì nếu mà vô tình cái người đó mà lại đụng nước hay là đụng gió nữa thì nó lại nhập vào. Tại vì lúc đó cái cửa nó đang mở, các cái huyệt nó đang mở, thì nó có lẫn quẩn vậy hoài mãi, không bao giờ nó dứt được. Đó, thành ra đó là cái nguy hiểm thứ nhất. Cái nguy hiểm thứ hai á, là khi mà bệnh nhân được cạo gió như vậy thấy đỡ nha, thấy đỡ, thì như vậy bệnh nhân sẽ không chịu vận động, không chịu thay đổi chế độ ăn uống, không chịu thay đổi chế độ sinh hoạt. Và như vậy thì cái phần khí mà nó vẫn còn bế tắc ngay đây á, nó hơi sâu sâu hơn á, nó không được đẩy ra, và cứ thế nó cứ nhiễm vào hoài. Khi nào mà bị hơi lạnh lạnh, khi nào mình sống trong cái môi trường ẩm ướt hay là gió mấy, là nó lại tiếp tục nó thu hút vào và lại bị nhiễm. Cái thứ ba nữa là bệnh nhân khi mà mình làm như vậy thường xuyên, cho dù giả sử như bệnh nhân chưa bị nặng, nó chỉ mới nằm ở ngoài cái phần biểu bì một tí xíu thôi, mà mình xoa bóp, mình cạo gió, mà nếu mình không biết cách cạo, mình mở cái huyệt nó ra xong rồi gió nó vào trở lại. Cái thứ hai nữa là bệnh nhân sẽ quen với cái đó và không chịu vận động. Tại vì nếu mà khi mà nó bị kẹt, chẳng hạn như nó đang bị kẹt khoảng chừng 70%, thì như vậy cái sức của bệnh nhân không đủ đẩy ra cái bế tắc 70%, thì mới nhờ cái lực ở bên ngoài tiếp vào 30-40%. Còn nếu như vậy thì bệnh nhân sẽ quen dần, mai mốt mới có 20-30% cũng nhờ cái lực bên ngoài, và từ từ cái hệ miễn dịch của cơ thể bệnh nhân nó sẽ yếu đi. Trong khi đó, nếu mà khi mà mình để cho bệnh nhân tự lực, thì như vậy khi mà nó bị 20-30%, nó tự vận động nó đẩy ra được, thì dần dần nó tăng lên 40-50%, nó cũng đẩy ra được, có khi đến 60-70% nó cũng đẩy ra được. Tức là cơ thể mình nó phải học cách thích nghi và đấu tranh sinh tồn, thành ra phải cẩn thận. Còn một cái điểm nhỏ nữa nhưng mà cũng rất quan trọng là cái dầu, cái dầu quý vị sử dụng để cạo gió nha. Quý vị sử dụng cái dầu càng lỏng bao nhiêu, càng bay hơi nhanh bao nhiêu, càng nguy hiểm bấy nhiêu, và nó càng trở lại nhanh bấy nhiêu, thậm chí có khi gây tử vong. Là tại vì khi mà mình sử dụng, nhất là dầu nước và dầu bay hơi, thì bởi vì nó là dầu nước cho nên nó thấm vào rất nhanh nha. Mình thấy rất nóng, là tại vì khi nó thấm vào thì nó lấy nhiệt lượng đi vào, nó rút vào, thành ra mình thấy nóng ấm, và lúc đó nó mở huyệt ra, do đó mình thấy rằng mình khỏe. Nhưng mà vừa khi mà mình mở huyệt ra, hết tất cả những cái độc khí nó ra rồi, thì lúc đó cái dầu đó nó bắt đầu nó bốc hơi ra trở lại. Và khi mà nó bốc hơi thì nó muốn bốc hơi nó phải lấy năng lượng. Nó phải lấy năng lượng, mà năng lượng ở đâu? Năng lượng ngay cơ thể mình. Thành ra một lát cái mình thấy mình phát lạnh. Thấy chưa? Thành ra quý vị thấy lúc đầu mình cạo càng nóng bao nhiêu, sau đó phải là tự nhiên mình phát lạnh, phát run. Thì nếu như mình không vào một cái chỗ kín gió mà mang áo quần thì kín, trùng thì kín, thì như vậy cái người có mập mạp cỡ nào trúng gió là chết, chết còn nặng, thê thảm hơn là cái người mà chưa được cạo gió. Đó, thành ra cái này là những cái rất là nguyên lý khoa học. Quý vị thấy khi quý vị đổ alcohol lên tay mình và đổ nước lên tay mình, cái nào nó lạnh hơn? Alcohol nó sẽ lạnh hơn, tại vì nó bốc hơi nhanh hơn. Mà nó bốc hơi nhanh hơn tức là nó lấy nhiệt lượng của cơ thể mình nhiều hơn. Và khi nó lấy nhiệt lượng của cơ thể mình thì nhiệt độ cơ thể nó tụt xuống cho nó mát lạnh. Thành ra cái cạo gió mà không biết cách cũng rất là nguy hiểm. Đó. Tại cái ví dụ này, quý vị thấy chẳng hạn như mình nhìn bình thường thì ở đây là những cái sóng, và nó cô đọng lại để nó biến thành ra một cái âm thanh mình có thể nghe được. Ha. Nhưng mà khi mà mình nhìn kỹ, nhìn sâu hơn thì mình thấy nó không phải. Ha. Nó không phải là cái gì cả. Quý vị có thể nhìn được cái gì đâu, đấy chưa? Ngoài những cái đường rất li ti, nếu mình càng phóng ra nữa cuối cùng nó sẽ biến thành y như một cái sợi dây, thành băng luôn. Quý vị thấy không? Thành ra khi mà quý vị nhìn kỹ một cái bức hình, hay là mình nhìn trên màn ảnh TV, đâu phải một con người hay một cái hoa là một con người hay cái hoa đâu, nó có hàng triệu cái chấm. Và tùy theo cái resolution, tức là nó sẽ dày, nó sẽ nhuyễn hay nó to. Cái hạt nhuyễn thì mình nhìn thấy cái hình ảnh nó sắc nét, cái hạt thô thì mình thấy cái hình ảnh nó không sắc nét. Con mắt mình nó nhận tín hiệu cũng vậy. Cái con mắt mình nó nhận tín hiệu đó, là nó nhận tín hiệu qua cái sóng như vậy luôn. Thành ra khi mà cái thần kinh của mình vững ha, khi mà cái thần kinh của mình vững thì nó bắt được rõ nét hết tất cả các điểm, và nó giữ cái sóng này lại, cô đặt lại, thành ra mình thấy cái hình ảnh nó rõ nét. Còn và khi mà cái thần kinh của mình nó suy yếu ha, khi thần kinh của mình nó suy yếu hay nó bị chập mạch, nó bị rối loạn, thì như vậy mình sẽ không nhìn thấy rõ được. Mà quý vị biết cái yếu tố nào tác động lên nó, tức là cái sóng từ trường trong cái màn ảnh nó phát ra. Và tùy theo nếu như mình càng lớn tuổi hay là mình người mình càng suy nhược, trong người mình càng có nhiều độc tố, thì nó lại càng bị tác động hưởng này, nó sẽ làm gia tăng cái tình trạng đó đi. Thì đó là lý do tại sao những người làm việc với máy vi tính lâu ngày mà không có chịu tập thể dục mắt, không biết cách phòng vệ, không biết cách sử dụng đúng cách, vân vân, thì người ta sẽ bị hại, bị tổn thương mắt rất nhiều. Đó, thành ra cái chuyện đó là chuyện rất bình thường và rất là rõ ràng khoa học. Bây giờ để phòng nó thì nó có rất nhiều cách. Cũng quý vị có thể vào đọc trong cái website đó, thì có cái cách phòng mắt, nhưng mà đây mình chỉ nói sơ sơ thôi. Là thứ nhất, chúng ta phải cố gắng cài cái chương trình này vô mỗi 15 phút nghe tiếng chuông, nhắm mắt lại, hít thở ba hơi. Chỉ có 10 giây thôi quý vị, nhưng mà nó giúp mình rất nhiều thứ. Thứ nhất là có khi là mình bị cái công việc nó lôi cuốn, mình bị cái đầu mình nó kéo mình đi du lịch, thì khi mình nghe tiếng chuông mình dừng lại. Cái thứ hai nữa là khi mình tập trung vào đây mình làm việc, thì như vậy cái từ mình mở ra để mình tập trung vào, thì ngay lúc đó là cái cửa ngõ của mình mở, và cái sóng này nó vào, tức là hai bên nó hút của mình rất mạnh. Mình càng chăm chú bao nhiêu, nó càng hút của mình nhiều bấy nhiêu. Thành ra khi mà mình nghe tiếng chuông, mình nhắm mắt lại, cái từ trường nó đóng. Làm như vậy, nó cắt đứt cái từ trường này liền ngay lập tức, thì nó sẽ giúp mình không bị ảnh hưởng. Mà ảnh hưởng của cái từ trường máy này không phải chỉ một mình bản thân cái máy này, mà nó sẽ liên kết với cái từ trường của cả vũ trụ nữa. Đó, thành ra cái thứ nhất là mình phải tập dừng, không đi ra khỏi cái chỗ này được. Nhưng mà ít nhất mỗi 15 phút mình nhắm mắt lại, thở ba hơi, chỉ có 10 giây thôi, nhưng mà ít nó cắt cái từ trường này, cái dòng từ trường này không còn được khép kín nữa. Thì như vậy nó sẽ giúp cho mình bảo vệ mắt, bảo vệ não bộ của mình. Cái thứ hai nữa là sau mỗi 1 giờ hay là tối đa là 2 giờ mình phải đi ra khỏi cái khu vực này. Khi mình không có ở vòng vòng trong cái khu vực này, mình phải đi ra khỏi cái khu vực này ít nhất là cách vài 3 mét. Ra được ở bên ngoài trời thì tốt hơn nữa. Cái thứ ba nữa là mình phải tập thể dục mắt. Tập thể dục mắt thì quý vị phải lên, nhìn xuống, nhìn qua, nhìn lại, lên, xuống, qua, lại. Tức là mình cứ làm như vậy liên tục từ mỗi cái chu kỳ 7. Tức là lên, xuống, qua, lại, lên, xuống, qua, lại. Mình làm 7 lần như vậy. Sau đó là mình sẽ đảo theo chiều kim đồng hồ 7 lần và đảo ngược chiều kim đồng hồ 7 lần. Đó là cách thứ hai. Cái cách thứ ba nữa là mình xoa mặt, xoa tay, xoa mặt. Và khi mình xoa mặt như vậy á, thì mình sẽ vuốt hai cái mắt mình để kích thích cái tuyến lệ, để cho nó ra nước mắt, để cho mắt mình đừng có bị khô. Thường là máy vi tính hay là thường bị allergy thì mình cũng dễ bị khô mắt. Và chính vì khô mắt do đó nó không có một cái màng để chặn lại, bớt lọc lại, bớt cái sóng điện từ trường này, nó không có bảo vệ, nó không có protect cho mình. Mà nếu những người bị khô mắt thì mình có thể có nhiều cách nha. Tức là chẳng hạn như thỉnh thoảng lâu lâu thì mình nhỏ cho nó một giọt chanh, cho nó tánh tan hết những cái bụi, những cái dịch hay, hay là nó cũng làm kích thích mạnh cái tuyến lệ ra. Mình có thể dùng tay mình bấm có huyệt ở đầu và ở đuôi con mắt, hai đầu trên mày của mình. Rồi mình cũng có thể là thỉnh thoảng mình lấy mật ong tốt, mật ong lỏng đó. Và mật ong thì mình muốn tránh cái dị ứng, tại vì cũng có một số người dị ứng với mật ong. Và quý vị nên biết rằng nói danh từ là mật ong chứ không phải mật ong nào cũng giống mật ong nào. Bởi vì chúng ta có rất nhiều loại ong khác nhau. Và ngay cả một loại ong, và tùy theo mùa, tùy theo địa dư, nó sẽ hút cái loại phấn hoa khác nhau. Thấy không? Thành ra khi mà nhìn thì phải nhìn cho sâu. Và cái cơ địa của mình có lúc dị ứng, có lúc không dị ứng. Thành ra tốt nhất mà mình muốn thử là mình sẽ lấy cái mật ong đó, mình chấm một tí xíu, mình bôi lên cổ của mình, để chừng 5-10 phút thử coi nếu nó không có triệu chứng gì hết, tức là mình biết mình ok để sử dụng cái mật ong đó. Và nếu như khoảng 10 phút sau, 5 phút sau mà mình thấy nó bắt đầu nó hơi đỏ đỏ, nó hơi ngứa ngứa, là mình biết không xong rồi, thôi miễn cái mật ong đó đi. Thì sau khi mà mình tìm được cái mật ong mà nó thích thật, nó tốt với mình rồi, thì mình lấy một cái ly thiệt sạch, mình tráng nước sôi. Xong mình cho vào đó 10 giọt nước sôi, nước ấm ấm, và mình nhỏ vào một giọt mật ong, quậy đều đi. Thì mình lấy cái con tơ bút hay là cái ống tiêm, mình nhỏ vào mắt mình mỗi con. Thì cái cách đó là cái cách vừa rửa mắt mà nó vừa nuôi dưỡng. Nó có tất cả những cái loại vitamin và những cái chất dinh dưỡng để nó nuôi nó nuôi vào mắt, nó đỡ làm khô mắt đi. Đó thì có một vài cái cách như vậy. Cứ làm sao á, Dũng? À không, thì cái đó không phải là ngứa. Cái đó là một cái ngứa giả. À, tức là chẳng hạn như khi mà mình bị chèn ép mạch máu hay thần kinh đó, thì mình thấy cái dạng mà nó tê tê rần rần ngứa ngứa, thì những cái đó là nó khác, cái đó không phải gọi là ngứa. Mình phải phân biệt cái ngứa là khi mình bị nhiễm trùng, khi mình bị khô da, khi mình bị dị ứng nó khác. Còn cái đó là một cái triệu chứng giả, tức là do khi mà cái mạch máu mình nó bị chèn ép, hay là khi cái thần kinh mình bị chèn ép, thì cái tín hiệu tức là gì? Tức là những cái dòng điện nhỏ nó chạy trong cái hệ thần kinh của mình nó bị tắc nghẽn. Và khi nó tắc nghẽn thì bắt đầu nó dội lại nha. Thì lúc đó nó dội lại thì nó tạo nên những cái xung động. Và những cái xung động đó nó làm cho mình bị rình tê, mình gọi là ngứa. Và bởi vì khi mình bị chèn ép mạch máu, nó cũng có cái triệu chứng gần tương tự. Bởi vì xung quanh cái thành mạch máu của mình á, tất cả những cái mạch máu của mình đều có thần kinh nó đi xung quanh hết. Thành ra khi mà cái mạch máu mình bị chèn ép, nó cũng có cái triệu chứng tương tự như vậy, nhưng mà nó nhẹ hơn một tí xíu. Quý vị chỉ thấy cái điển hình như chẳng hạn như lâu ngày mình không tập thể dục, phải không? Mình không hoạt động, bắt đầu bữa nào mình ra mình khoái chí mình đi bộ hay mình chạy bộ, một lát bắt đầu thấy bụng, thấy đùi mình nó ngứa rần hết mà nó đỏ lên. Tức là lâu nay ở bên ngoài nó bị lạnh, cơ bắp nó bị đóng cứng lại, nó bị chèn ép những cái mao mạch đi ra. Thành ra khi mà mình bắt đầu vận động, bắt đầu chạy tập thể dục, thì như vậy cái máu ở trong bắt đầu nó tống ra, nó đẩy ra. Khi nó đẩy ra như vậy thì nó bị nghẽn ở ngoài. Thành ra mình sẽ thấy nó rần, nó đỏ, nó ngứa. Nhưng mà mình làm một lát, cái bắt đầu nó thông thì nó sẽ hết. Thành ra những cái triệu chứng đó là triệu chứng giả, chứ không phải triệu chứng thiệt. Nó thì nếu mà mình có bị như vậy, tức là nó có một cái sự chèn ép, và tùy theo nó ảnh hưởng cái phần nào thì nó sẽ tương ứng với cái đốt sống hay là cái phần não bộ. Tại vì não bộ của mình á, não bộ của mình nó sẽ chịu trách nhiệm theo từng phần nha. Tức là nó có thể là bị ngay từ ở trên này, quý vị thấy chưa? Tức là chẳng hạn như cái não bộ của mình nó sẽ chịu trách nhiệm từng vùng trên cái phần mép trước của mình đó, nó sẽ chịu trách nhiệm từng phần. Và nếu như cái phần nào nó bị tổn thương thì nó sẽ biểu hiện ra cái cơ quan đó. Có cái thì cổ họng, có cái thì lưỡi, có cái thì môi, có thì mũi, mí mắt ha, rồi ngón tay cái, ngón tay trỏ, cái cổ tay, cùi chỏ, vai, lưng ha. Thành ra nó sẽ tương ứng như vậy. Thành ra nếu mà mình bị một cái tổn thương bên này là mình bị liền ngay lập tức ở dưới. Hay là cái cột sống của mình cũng vậy. Cái cột sống của mình thì nó cũng lấy từ ở trên đó xuống. Cái cột sống của mình đó, hai bên cột sống của mình đó là hai cái sợi dây thần kinh cực kỳ to nha. Rồi sau đó bắt đầu nó lan ra nhỏ. Rồi đồng thời nó cũng sẽ có một cái động mạch, là những cái tĩnh mạch, mà cái động mạch ở đây rất lớn. Thành ra khi mà nó bắt đầu nó, mình ngồi nghiêng hay là mình bị thoái hóa đĩa đệm, bị vôi hóa cột sống vân vân, thì như vậy mỗi cái đốt sống nha, mỗi cái đốt sống nó sẽ tương ưng với một phần của cơ thể của mình. Đó, quý vị thấy chẳng hạn như nguyên cái đốt sống của mình như vậy á ha, thì cái phần đốt sống này á, nó sẽ tương ưng với cái phần não bộ trên, ngay cái khúc trên của mình. Qua nó chạy xuống tí xíu nữa ra trước mặt ha. Nó chạy xuống đốt nữa thì nó xuống hàm, chạy xuống tí xíu xuống cằm, và nó xuống đốt cổ, chạy xuống tí xíu nữa chạy ra vai, xuống nữa nó ra xuống xương ức, xương sườn, và nó cứ chạy xuống thì nó chạy. Và mỗi một cái đốt sống của mình thì nó sẽ thay đổi như vậy. Đó, thành ra nó sẽ ảnh hưởng bởi hai phần. Một phần ngay trên cái phần trước sọ não của mình, và cái thứ hai là toàn bộ cuộc sống, thì nó sẽ chi phối toàn bộ. Đó là lý do tại sao trong y khoa hiện đại nó cũng có những cái ngành như vậy. Tức là có cái ngành nó chỉ cầm cái đầu mình nó lắc lắc thôi, nó không làm gì hết trơn, nó chỉ cầm cái đầu nó để mình nằm ngửa, mà nó cầm hai cái tay nó đỡ như trái gấu dừa, nó lắc nhẹ nhẹ thôi, nó trị cũng bá bệnh. Cái trình thứ hai nữa là orthopedic, tức là cái ngành nó chỉ nắn xương đốt sống này thôi, nó chỉ sử dụng nó nắn các đốt xương sống của mình thôi, và nó cũng giải quyết được rất nhiều bệnh. Thành ra khi mà mình hiểu được cái mối liên quan mật thiết của nó thì mình cũng giải quyết được cái vấn đề của nó rồi. Vậy ha.